Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam Mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Lời nhắc nhở của Hòa Thượng Hán Sơn. Ngài nói với chúng ta là pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ là mong thấu suốt vượt thoát sanh tử. Nếu mà chẳng biết gốc rễ của sanh tử thì rốt cuộc mình hướng tới chỗ nào để mà thấu suốt vượt thoát? Vậy cái gì là cội gốc của sanh tử? Người xưa nói, nghiệp chẳng nặng, chẳng sanh nơi ta bà. Ái chẳng dứt, thì chẳng sanh nơi tịnh độ. Vậy, ái là gốc của sanh tử. Ở đây, Ngài nhắc nhở chúng ta, Ngài nói mình tu cái pháp môn niệm Phật. Niệm Phật để mà vượt thoát khỏi sanh tử, để mà vãng sanh tịnh độ. Nhưng mà mình muốn vượt thoát khỏi sanh tử thì mình phải thấu suốt rõ cái gì nó làm sanh ra cái sự sanh tử. Vì thấy cái gì là cái nguồn gốc để có ra sự sanh tử là tham ái. Cho nên Ngài mới nói dẫn cái lời của người xưa, nghiệp chẳng nặng thì chẳng sanh nơi ta bà, mà ái chẳng dứt thì chẳng sanh nơi tịnh độ. Bởi vì sở dĩ mà mình có mặt ở đây tức là do cái nghiệp của quá khứ nó dẫn mình có mặt ra đây. Rồi bây giờ mình muốn dứt khỏi cái sự sanh tử trong cái dòng luân hồi đau khổ thì phải thấu suốt được cái cội gốc. Mà cội gốc đó tức là tham ái, là yêu thích. Bây giờ quý vị kiểm tra lại coi, giờ mình còn yêu thích chừng bao nhiêu thứ. Đi kiểm tra lại thử mình yêu thích còn bao nhiêu thứ. Nhiều hết. Có người thì nói giờ không thích gì hết trơn, thích về Tây Phương à. Thì cái đó thì ai cũng thích rồi đó. Nhưng mà mình phải coi kỹ lại là có khi cái thích nó nằm ngủ ở trong á, rồi gặp cái cơ hội gì đó mới giúp mình nó tỉnh dậy. Thì khi mình thấy bình thường mình thấy mình đâu có thích gì, cho nên khi gặp duyên, gặp cảnh, những cái gì mà nó quá tốt, quá đẹp, quá hay thì có khi lúc đó cái tâm thích nó sanh khởi trở lên lại. Mà ở đây Ngài nói với chúng ta là cái sự mà ái này á, Ngài nói rất là đơn giản. Ngài nói nghĩa là hằng ngày ở nhà niệm Phật, thấy con cháu, việc nhà, của cải, vân vân, thì không có gì chẳng thuộc về ái. Tuy là cũng niệm Phật vậy, niệm thì cũng niệm, ngày thì cũng được mấy chục sâu hoặc trăm sâu, nhưng mà lâu lâu rồi cái sao nhớ con, nhớ cháu quá là phải đi thăm. Ngài thấy có không? Nhiều khi vô thọ bát tu chứ không biết bữa nay ở nhà không đứa nào coi hết trơn á. Không biết mấy đứa nó ở nhà đây là sao. Về cái người ta quýnh trống quýnh chuông công phu chiều. Hồi bữa nay nó tụng nó hơi dài. Mỗi bữa là 4:30 tức là ra rồi về rồi. Bữa nay sao tụng tới 4:45 rồi mà chưa kết thúc nữa. Trong bụng cứ dòm tới dòm lui coi đồng hồ, không biết mấy đứa cháu ở nhà đây làm sao. Phải không? Cười, có nhiều người cười miễn chi tức là chắc có, không biết nhiều không hay ít không biết. Người thì lo con, lo con hết rồi cái xong cái thì lo cháu, Mà nếu già lớn tuổi hơn nữa, nếu chắc chích thì cũng lo nữa. Thì đó là ái đó, tâm yêu thích thương yêu. Vì thế chứ đâu phải gì xa gì mà khó hiểu lắm đâu. Vì thế mình yêu thích cho nên mình không có rời được. Quý vị để ý phải vậy không? Yêu thích thì không có xa rời được. Cái món đồ gì đó mình thích quá thích đi à, mà có trong tủ vậy chứ rồi đi tu hay là đi đâu xa xa chứ cũng lâu lâu cũng nghĩ là không biết ở nhà có bị ai lấy mất không, lo sợ à, hoặc là những cái thứ gì mình yêu thích đó, hoặc là con cháu chẳng hạn, nó cũng là một cái sự ràng buộc. Cho nên đây ngài nói cho chúng ta à, cái lúc mà tình cảm con cháu nó khởi lên thì phải xoay trở lại quán xét kỹ cái câu niệm Phật. Ngài hỏi mình quả thật có thể là chống chọi và đoạn trừ được cái này chăng? Nếu mà không đoạn được thì làm sao vượt thoát sanh tử? Ngài thấy để ý cái chỗ này, mình có quyết tâm mình đoạn trừ hay không. Cái nhiều khi tụng kinh thì tụng, nhưng mà rồi khởi cái ý lên nhớ nghĩ tới người này người kia, hoặc là con cháu chẳng hạn, việc này việc nọ, mà để cho cái ý nghĩ nó cứ tiếp tục á, mình không có dùng cái trí tuệ sáng suốt, cái gương trí tuệ mình đó, mình chém chặt nó cho nó đứt, rồi trở về nhiếp tâm lên cái câu niệm Phật, thì đó mới là đoạn được cái gốc sanh tử. Chứ còn nó nghĩ rồi mình cứ tiếp tục theo đó mà mình không chịu dừng, không chịu nhìn kỹ là những cái ý niệm đó chỉ là huyễn ảo không thật. Mà nó khởi lên rồi cái bắt đầu chạy theo à. Nó khởi lên là chạy theo. Nhiều khi có nhiều người là đang đi tới cái chỗ đó làm lễ cúng đám vậy chẳng hạn, nhưng mà khởi cái niệm lên nhớ cháu quá à, thôi bỏ, không dự hết, chọn đám mà về ăn thăm. Cũng có trường hợp đó. Cho nên là những cái ý niệm mà yêu thích thương nhớ nhân dân khởi lên, mình phải nhìn kỹ những ý niệm đó, nhìn thấy cho kỹ để mà mình dẹp trừ. Chứ còn nếu không thì chính những ý niệm đó nó dẫn mình đi vào cái dòng sanh tử. Cái lúc mà quý vị mà thiêm thiếp ở trên giường bệnh đó, thì lúc đó là những ý niệm đó nó dẫn mình, cái ý nào mạnh á là nó dẫn mình đi trước nhất. Thì để ý thử có phải không à, thí dụ như mình thiếu nợ ha, mà cái món nợ nào mà nó nặng nhất á là nó lôi mình đi trước. 4-5 chủ nợ, nhưng mà cái chủ mà thiếu nhiều nhất á, thì cái chủ đó họ bắt mình trước hết, dành trước, kéo đi. Thì cũng vậy, cái lúc mà sắp sửa mà lâm chung á, thì cái nghiệp nào nặng nhất, cái tâm nào mạnh nhất, thì cái tâm đó nó dẫn mình đi. Cho nên quý vị thấy, mình niệm Phật là chi? Để cho cái tâm hướng về Phật á, nó mạnh. Cho nên khi mà sắp lâm chung á, thì cái tâm đó nó dẫn mình về cõi Phật. Còn nếu mà cái tâm mà nặng về tiền của hoặc nặng về con cháu thì nó cũng dẫn mình đi trở lại, đi theo cái tiền của đó hoặc theo con cháu đó. Thành ra ngài nói với chúng ta, nếu hiện tại mà không làm chủ được thì đến lúc gần chết chắc chắn là chỉ thấy gốc ái sanh tử hiện ra, không thể nào mà làm chủ được. Cho nên khuyên người niệm Phật đầu tiên là tâm phải tha thiết đối với việc sanh tử, phải tha thiết đối với việc đoạn dứt sanh tử, cần phải trong mỗi niệm đoạn dứt cái cội gốc sanh tử. Khuyên cái tâm của mình phải tha thiết đối với việc sanh tử, mà phải lo nghĩ tới cái chết rồi quý vị. Cái người không biết tu á thì nói tới chết người ta sợ lắm, vì thế phải vậy không? Rất sợ, nói tới chết người ta sợ. Nhưng mà rồi có chết không? Sợ dữ lắm không cho nói tới, nhưng mà quý vị thấy có chết không? Sợ nhưng mà đâu có tránh khỏi. thì rốt cuộc nó cũng tới. Mà cái người tu là cái người tỉnh giác sáng suốt để mình thấy, mình dự bị, chuẩn bị cái hành trang. Mình muốn chuẩn bị lúc mình ra đi nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, nó làm chủ được, thì ngay lúc bình thường hàng ngày mình phải làm chủ được. Trong hàng ngày mình tỉnh giác, mình làm chủ, mình không bị những cái tâm vọng tưởng phiền não đó nó lôi kéo dẫn dắt, thì cái lúc mình nằm chiêm bao mình cũng làm chủ được. Mà lúc nằm chiêm bao mình làm chủ được thì tới cái lúc mình sắp ra đi mình cũng làm chủ được. Học đạo không có cái đặc biệt gì khác, chỉ là phải làm cho đạo lực tăng trưởng, nghiệp lực tiêu mòn, lâu ngày thuần phục trở thành một khối. Tự nhiên mỗi niệm đều là Di Đà, nơi nào cũng là cực lạc. Vì để ý cái chỗ này thật là quan trọng đối với người tu. Học đạo không phải là làm cái chuyện gì khác, mà chỉ là làm cho đạo lực mình tăng trưởng, nghiệp lực mình tiêu mòn. Đạo lực và nghiệp lực, khi để ý hai chỗ. Đạo lực là cái sức mạnh của sự tu hành, còn nghiệp lực là cái sức mạnh của cái thói quen của mình. Quý vị tu hành lâu nay đó, quý vị có được phần nào đạo lực chưa? Đạo lực là cái tâm mà thấy được cái lẽ thật của thế gian. Cái trí sáng rõ, thấu suốt được cái sự biến đổi giả dối vô thường của vạn vật. Cái trí nó sáng, cái tâm nó mạnh, đó là đạo lực mình có. Cái khi mình nghe một câu nói mà ta muốn chọc tức mình, lúc đó nó muốn nổi giận lên, thì vừa cái ý khởi nổi giận lên thì lúc đó cái trí của mình nó tỉnh giác, nói rằng là cái tiếng đó mình xét lại coi cái tiếng đó nó có thiệt hay không, cái lời nói nó có phải thiệt hay không, hay là thoáng qua rồi mất. Tại sao mình phải nổi giận với câu nói đó? Mình xét kỹ lại cái câu nói đó là đúng hay sai. Nếu đúng người ta góp ý mình thì mình cảm ơn người ta chứ, thì sao mình giận? Vì thấy phải vậy không? Còn nếu như mà nó sai thì nó người ta chưa hiểu được mình, từ từ mình sẽ giải bài cho người ta hiểu. Hơn nữa, mạng sống của mình chỉ được duy trì trong từng hơi thở, có gì đâu phải hơn thua với nhau, chỉ từng câu nói, từng lời như vậy. Thì lúc đó cái tâm nóng giận tự nhiên tan biến, đó là có đạo lực. Đó là có đạo lực. Cho nên quý vị thấy cái đạo lực của mình á, là nó được tích lũy dần dần, từng ngày, từng tháng, từng giờ, từng giây, từng phút. Nên nhắc quý vị, hít vô là A Di, thở ra là Đà Phật. Để làm chi vậy? Quý vị thấy để làm gì? Khi mình hít vô thì A Di, khi mình thở ra thì Đà Phật. Có lúc nào không thở không? Có ai không thèm thở không? Có ai giờ nói tôi không muốn thở nữa? Vậy là ai cũng phải thở hết trơn, đâu có lúc nào nghỉ thở. Phải nghỉ thở thì sao? Nghỉ thở thì coi như rồi đời rồi. Thì như vậy không có lúc nào không tu được. Quý vị thấy không? Phải còn thở rồi còn tu. Thì như vậy là từng hơi thở đó là giúp cho mình tăng trưởng cái đạo lực. Cho nên ngay một cái phương pháp niệm Phật hơi thở đó, quý vị để ý rồi quý vị thấy giới luật, thiền định, trí tuệ đầy đủ trong một cái hơi thở của câu niệm Phật. Cái lúc mà quý vị hít vô a di thở ra là Phật, lúc đó mình đâu có cự ai, không có, quý vị thấy không, mình đâu có sát sanh, mình cũng đâu có mà phạm uống rượu vân vân. Lúc mình đang niệm Phật thì mình đâu có phạm giới được, thì đó là đầy đủ về giới. Lúc quý vị hít vô là a di thở ra đà Phật thì cái tâm quý vị được chuyên chú thu nhiếp trong cái danh hiệu Phật đó. Mà cái tâm chuyên chú thu nhiếp không có gì chen vô, lúc đó là đỉnh. Rồi từng hơi thở quý vị thấy rõ cái sinh mạng của mình, từng hơi thở như vậy, chỉ cần dừng lại không thở thì như vậy là đã qua đời khác rồi. Thì đó là trí tuệ. Ngay cái câu niệm Phật đó, ngay cái hơi thở đó, quý vị đầy đủ giới, định và tuệ. Mà cũng ngay cái câu niệm Phật đó, quý vị đầy đủ giải thoát và giác ngộ. Tại sao vậy? Như nãy quý vị thấy tức giận lên, phải không? Muốn cự, muốn phiền não. Nhưng mà cái gì thôi, bây giờ mình hít vô, thở ra, cái thở ra luôn, mượn lại không được, không hít ra được thì đòi đời đó. Thì như vậy là cởi mở cái sự sân hận đó, thì lúc đó mình giải thoát. Thì cứ từng hơi thở, cần từng hơi thở, mà quý vị nhiếp tâm trong cái câu niệm Phật như vậy, thì cái đạo lực của quý vị nó sẽ tăng trưởng trong mỗi hơi thở của mình. Bởi cho nên quý vị mới thấy tầm dốc quan trọng của cái câu niệm Phật theo hơi thở. Từng giây từng phút lúc nào mình cũng thấy được cái mạng sống trong hơi thở, thì có gì mà mình không buông bỏ được, có gì mà ràng buộc, có gì mà lưu luyến, có gì mà làm cho mình khổ đau. Quý vị thấy phải vậy không? Mình thấy được từng hơi thở, đó là cái trí tuệ giác ngộ sẵn có ở nơi mình. Đó là cái cách làm cho đạo lực tăng trưởng. Rồi thêm phụ thêm, quý vị nhìn thấy cái sự biến đổi của xác thân mình, tóc bạc, da nhăn, răng rụng, lưng còm, nhân dân, mình thấy được cái sự biến đổi ngay nơi thân. Thì như vậy đó là mình cũng bớt cái sự chấp về cái ngã. Thì đó là cái trí huệ của vị cũng tăng trưởng lên thêm. Sáng ra trước nhà quét sân, thấy mấy cái lá vàng nó rơi, mới cái ngày hôm qua ngày hôm kia thấy nó xanh, nó tươi, bữa nay nó khô héo rồi. Lên bàn Phật, bưng cái bình bông hôi xuống, xúc, rửa. Thì lúc đó quý vị cũng thấy được cái sự biến đổi vô thường ở trong ngay cái bình bông đó. Như vậy thì quý vị thấy có chỗ nào mà không phải là chỗ để cho quý vị tăng trưởng đạo lực? Chỗ quý vị đừng có mượn cớ là than thầy con bận lắm, bận lắm, thầy ơi đâu có thì giờ tu. Quý vị thấy vậy, bây giờ thì giờ nào mà không phải thì giờ tu? Từng hơi thở đều thì giờ tu hết trơn. Bây giờ thầy con bận lắm. Bận là bận cái gì? Bận phiền não, vậy thấy không? Bận buồn thương giận ghét. Rồi cái vô chạy vô Phật, con khổ quá, sao Phật không độ con? Rồi vậy thấy Phật độ mình được không? Phật độ là Phật chỉ cho mình cái cách để hóa giải phiền não đó. Nãy giờ nói Phật độ là Phật giúp cho mình thấy rõ cái lẽ thật. Phật độ là Phật chỉ cho mình cái cách tăng trưởng đạo lực, phát sanh trí tuệ. Chứ Phật không thể độ cho mình theo cái kiểu mà thấy cái gì cũng thiệt hết trơn, rồi cái thì chạy vô cầu Phật cái vô hết khổ, làm sao được. Vì thấy Phật độ đó là độ vậy. Độ là giúp cho mình thấy được lẽ thật, độ là chỉ cho mình cái phương pháp tu hành niệm Phật. Đó là nói làm cho đạo lực của mình tăng trưởng. của vị kiểm tra lại đạo lực của vị bên này tăng lên được bao nhiêu phần trăm rồi. Tăng lên nhiều không? Được chừng 60% chưa? 60-70% chưa? Từ lúc mình chưa đi chùa, chưa nghe pháp tới lúc bây giờ nó tăng lên khá không? Nghiệp lực nó phải tiêu mòn. Rồi bây giờ kiểm tra lại cái nghiệp lực của mình coi nó có tiêu mòn chưa. Hồi xưa ai đụng vô câu là rầm rầm giận lên liền tức khắc đó, còn bây giờ bị đụng vô câu mà có giận nhiều không? Hay là nhiều khi không cự cái miệng không la lớn ngày xưa nhưng mà trong bụng có khi cũng giận nhưng mà không nói ra, có khi nói nhẹ nhẹ chứ hồi xưa nói mạnh lắm, bây giờ nói nhẹ. Còn có người khá là không nói nhưng mà trong bụng cũng buồn, giận trong bụng á. Mà có người tu cho giỏi nữa thì nó vừa khởi giận lên cái thì nó theo cái hơi thở A Di Đà Phật cái nó rã rời luôn. Đó là tu giỏi, chỉ cho một hơi thở có thể hóa giải được cái cơn giận. Đó là đạo lực khá rồi đó, 60-70% đó. Có ai được vậy chưa? Hay là lăn qua trở lại 4-5 ngày, có ai được vậy chưa? Hay tối về đi chứ còn cái câu đó người ta nói đâu, 2-3 bữa trước á, nhưng mà ngủ là cũng ôm tới ôm lui hoài. Trước khi ngủ phải niệm thần chú 3-4 lần, niệm chú Đại Bi, niệm chú Giảng Sanh, niệm chú Kiết Tường thì tốt. Còn mà niệm cái chú Sân Si đó thì làm chi gì mà cứ niệm nó hoài vậy, mà cứ niệm cái câu nói của người ta. Mà sao ta thích nhớ cái niệm câu đó quá à? Vì ta vậy không? Cái câu nói người ta nói là qua mất rồi, mà giờ cứ nằm có ôm nhắc lại hoài, nhắc rồi càng nhắc lại càng giận, mà càng giận lại càng nhắc. Nghe thấy không? Đó là nghiệp lực chưa tiêu mòn. Mà sao phải là cho nó tiêu mòn ba cái tham lam, mà cái nóng giận, những cái buồn, những cái ghét vân vân, nó phải càng ngày càng mòn. Hồi xưa đó tham nhiều lắm, tính đủ thứ hết trơn á. Vì thế bây giờ đó học hiểu đạo rồi cái tham nó giảm bớt, cái suy tư cái tính toán nó cũng bớt hơn ngày xưa. Quý vị thấy cái nhất là cái tuổi già lớn đó, mà nếu mà không biết niệm Phật quý vị thấy đó, khổ lắm. Nằm đó rồi ôn lại những cái dĩ vãng xa xăm đó, 50-60 năm về trước mình cũng từng nghiêng nước nghiêng thành chứ bộ, chứ đâu phải chuyện giỡn. Bây giờ thấy không? Nhớ lại, rồi nhớ lại hồi xưa mình cũng là một thời oanh liệt chứ đâu phải thường. Nhưng bây giờ nằm có mình rồi không ai nói chuyện tới chứ. Bây giờ thấy buồn không? Buồn lắm. Rồi gặp bạn bè rồi tới rồi tâm sự, lâu lâu mới gặp lại tâm sự rồi kể lại thành bại đắc thất của mình, rồi hồi cái nước mắt, rồi người này khóc, rồi hồi lay người kia ngồi khóc luôn, 2-3 người xúm nhau lại khóc. Mà ngồi niệm Phật cho khỏe tỉnh giác giải thoát thì không chịu, mà xúm lại nhau khóc. Vì đó gọi là tự tìm phiền não. Cái đó là cái ý nghiệp của mình đó, mình không chiến đấu được với cái ý nghiệp, mình để cho cái ý nghiệp nó cứ tăng trưởng lên thì cái ý nghiệp nó làm cho thân mình khó, làm cho tâm mình khó. Khi khởi lên một cái ý niệm buồn về quá khứ, mình biết quá khứ đã qua rồi, đâu có thiệt, có như cái bóng thôi đâu có thiệt. Thì ngay lúc đó là trở về, hít vô A Di thở rồi đạo Phật, tỉnh sáng rõ ràng. Đó là cái trí tuệ giác ngộ trong cái câu niệm Phật phá tan cái tâm phiền não của quá khứ. Đó là nghiệp lực, từ từ nó mới tiêu mòn, ý nghiệp nó tiêu thì khẩu nghiệp từ từ nó cũng mòn, rồi thân nghiệp từ từ nó cũng giảm. Đó là mình biết cách tu, thì cứ mà công phu như vậy lâu ngày nó thuần thục, tự nhiên nó trở thành khói. Trở thành khói tức là lúc nào quý vị cũng có một câu A Di Đà Phật thôi. Có một cô Phật tử ở rất là xa, nghe những cái bài pháp về niệm Phật rất là thích. Là điện thoại về là hỏi Minh Thành vậy chứ giờ cô có cái tâm nguyện là tu niệm Phật mà niệm làm sao mà trong từng sát na, từng giây phút không có rời cái câu niệm Phật. Thầy chỉ có một cách nào niệm mà đạt cho tới cái chỗ mà từng khoảnh khắc, từng phút giây mà không quên được câu niệm Phật. Vì thấy cái tâm của người ta tu mà rất là khá giả, sự nghiệp rất là to tát à, chứ không phải mà khó khăn, mà cái ý niệm tu hành rất là mạnh. Có khi nào mình có ý muốn như vậy không? Từng giây từng phút không quên cái câu niệm Phật. Mà muốn được vậy là phải ở ngay cái hơi thở đó mà dùng cái câu, chứ không có rời cái hơi thở. Bởi cho nên tại sao mà thường nhắc quý vị, nhiều khi á mình mới vừa buông ra khỏi pháp tòa, khỏi cái nhà giảng rồi, quý vị thấy là vang rền hết trơn, đông tây nam bắc, quý vị thấy chuyện này chuyện kia đó, nó lúc đó rồi mất rồi, mất rồi. Mới nãy thì còn tỉnh, mới nãy thì còn giác, còn danh hiệu Phật, chứ mới vừa buông ra cái nó chạy mất tiêu, bắt đầu chạy theo giọng đó. À, nghiệp lực á, nó dẫn mình. Ưa thích nói cũng là cái nghiệp, chứ không phải thường đâu quý vị. Cũng là cái nghiệp. Cho nên mình tu từ từ mình chiến đấu với cái nghiệp của mình, thì lâu ngày thì nó sẽ trở thành khói. Niệm Phật mà quý vị niệm mà tinh tấn sẽ tới một cái giai đoạn không niệm mà tự niệm. Quý vị để ý là khi nào quý vị niệm cho tinh tấn ha, là có lúc quý vị không có khởi niệm mà tự nhiên gầu niệm Phật, từng hơi thở nó cứ theo vậy, nó cứ theo hơi thở, tự nó theo hơi thở vậy. Đó là cái niềm đã gần sắp tới cái chỗ niệm Phật tam muội, gần tới chỗ nhất tâm. Thì là phải có cái ý chí mạnh tiến cho sâu vô, chứ đừng có niệm sơ sơ xài thôi, không phải vậy. Phải đặt cái ý chí cho cao cho mạnh, phải quyết đạt cho tới cái chỗ thượng phẩm thượng sanh. Trong một ngày thọ bát này là quyết tâm, bây giờ chưa có được trọn vẹn nhưng mà tối thiểu phải được một ngày một đêm là ở trong chánh niệm. Phải đặt cho mình cái tiêu chuẩn như vậy, cái mục tiêu như vậy thì mới tiến được. Chứ giờ mình không có đặt gì hết trơn, đi người ta đi mình cũng đi, người ta dừng lại cái mình dừng, người ta nghỉ cái mình nghỉ, tại vì thấy thì mình đi theo người ta thôi, chứ mình không có chí hướng riêng của mình, nhắm cái hướng của mình đi cho tới cái đích, đó mới là có chí. Gần đây nhận thấy người học đạo chỉ biết tham cầu quyền diệu, chẳng biết quyết tâm công phu ở chỗ căn bản. Đến khi gặp cảnh vinh nhục, họa hoạn, sanh tử, liền thấy họ bấn loạn tay chân. Đó chẳng phải là do người khác làm, mà chính do mình tự làm đó thôi. Cái chỗ này quý vị để ý, gần đây đa số người học Phật của mình thích quyền diệu, tham cầu quyền diệu, tức là cái gì lạ lạ kỳ kỳ là thích lắm. Nghe ở đâu đó mà có cô ba hay cậu bảy gì đó mà giờ lại tới đi, à đây tôi chừng là tuần lễ nửa tháng thôi tôi cho giác ngộ hoặc giải thoát hoặc cho được cái gì đó là coi như sách gói, à sách vỏ rồi dầu cho năm non bảy núi gì cũng leo lên là tới đằng cầu. Ờ có gì thấy không? Hoặc là nếu mà cầu để mà cho mình giác ngộ, người khác cho mình giác ngộ đó quý vị thấy có thiệt không? Người khác có thể cho mình giác ngộ được không? Giác ngộ là tự tâm mình, tự cái trí huệ mình thấy được cái lẽ thật, biến đổi, giả dối không thiệt, thì lúc đó mình giác. Chứ ai cho mình giác ngộ được? Phật còn không cho la hầu la giác ngộ được. Con của Phật, Phật cưng nhất cho cũng không được, phải tự ông la hầu la ông tu. trong ngài A Nan là đệ tử thị giả Phật suốt 20 mấy năm trời, mà tới chừng gặp nạn thì lúc đó khóc, con tưởng đâu Phật thương con lắm, Phật cho con giải thoát. Không ngờ giờ này con mới biết rằng chỉ có mình ăn cơm thì tự no thôi, uống nước thì tự rã rác, chứ Phật cũng không cứu được. Cho nên đừng có tin ai mà nói quyền, nói diệu, nói linh, nói thiên này kia, đó đều là không phải chánh pháp. Cái thật sự cái trí tuệ giác ngộ, thật sự cái chỗ tu hành căn bản đó, là ở ngay nơi tâm của mình. Ở ngay là cái trí sáng của mình, nhìn lại bản thân mình, mình thấy được cái sự biến đổi, nhìn lại sự vật ở thế gian, vinh nhục, được mất, vui hay khổ, mình thấy cái sự biến đổi, mình chiêm nghiệm, mình thấy rõ, đó là cái giác ngộ ở ngay nơi tâm của mình. Không ai cho mình được hết. Vậy mà mình không chịu. Vì thế bây giờ thí dụ như bây giờ mình đang ngồi đây, mà ở ngoài trước sân có cái ông nào đó mà ông bay trên mây, vì vậy thấy lúc đó trong đây còn được mấy người, còn được mấy người, chắc không còn ai hết trơn, còn mình Minh Thành hẩm hiu. Cho nên vì thế Đức Phật nói cái đạo giác ngộ, cái lẽ thật đó, nó đơn giản, nó chân thật mà nó đơn giản. Còn cái sự giả dối quyển hoặc mà đánh lừa người khác á, thì nó đủ thứ màu sắc á, bị màu sắc xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng. Có xanh xanh đỏ đỏ thì em nhỏ nó mới mừng. Mà thường thường đa số người ta lại bị mê lầm ở cái chỗ xanh xanh đỏ đỏ, ưa cái hình thức, cái lạ kỳ, cái huyền diệu. Cho nên một hôm ngài thiền sư Hoàng Bá, ngài đi ở trên đường, nó có một vị đó đi tới nói chuyện với ngài, rồi cái hai người đi tới một con sông. Tới con sông nọ cái thì cái ông tăng này ông nói với ngài Hoàng Bá, thôi giờ mình qua sông. Thì lúc đó ngài Hoàng Bá này nói, ông qua trước đi. Ông này ông dán cái ông quần của ông lên, ông bước quý vị, bước ở trên mặt nước á, bước qua tới bên kia bờ trong khoảnh khắc à, rồi qua tới đứng coi như là hỷ hạ vui, thấy à, đắc ý nha, coi như mình coi như là số một rồi chứ đâu phải thường. Ngài Hoàng Bá ngài lại người chèo đò ngài xuống, ngài đò đi qua tới bển rồi xong tâm đắc rồi hỏi, qua tới bển rồi cái mới hỏi, cái ông kia ông hỏi ngài Hoàng Bá, ngài thấy tôi chưa, hay chưa, thần thông của tôi đó, diệu dụng của tôi đó. Thì lúc đó ngài Hoàng Bá trầm tĩnh, ngài hỏi ông luyện cái phép đó vậy đó, bao lâu? 30 năm, 30 năm mới được vậy á ngài, chứ không phải dễ đâu. Lúc đó ngài Hoàng Bá ngài nói 30 năm của ông luyện nó đáng giá có 2 xu rồi. Thì tôi tốn có 2 xu tôi cũng qua được, mà ông nhờ 30 năm ông cũng qua như tôi thôi chứ có gì đâu khác. 30 năm mà đáng giá có 2 đồng xu, mà sao mình bây giờ mình khoái bước ở trên nước đó, hay là mình thích trả 2 xu mình qua sông, mình thích cái nào? Mình chắc thích lướt ở trên nước quá à. Thế em tại sao? Là bởi vì cái tinh thần của đạo Phật chúng ta nó nằm ở cái chỗ diệt trừ đau khổ của chúng sanh. Mà cái đau khổ của chúng sanh á là bắt nguồn từ cái tâm tham muốn, sân si, chấp ngã, phiền giận, thương ghét vân vân, từ những cái tâm niệm phiền não. Mà cái chánh yếu của Đức Phật ra đời là chỉ cho mình cái cách để hóa giải những cái phiền não đó, tại vì đó là gốc của đau khổ. Chứ không phải Phật ra đời để chỉ cho mình cái quyền diệu, linh thiêng, thần thông. Ủa vậy thấy giờ cái ông á biến như vậy rồi thần thông như vậy mà ông có đó có già có chết không? À, rồi có phiền não không? Vì nhìn thấy những người hát xiếc á, diễn trò xiếc rồi đó, mình thấy họ đi trên cọng dây nhỏ xíu à, ở trên nửa lưng á, họ đi cũng được nữa. Rồi á, họ có thể cắt cái đầu rồi ráp lại rồi để cho xe cán mình. Họ làm đủ thứ hết trong cái việc đá tảng tảng mà họ lấy tay họ bổ cái bể ra. Mình thấy hay không? Rất là hay, công phu luyện rất là lâu, có khi cả cuộc đời nữa, nhưng mà được người ta khen vậy thôi, hoặc được cái danh vậy thôi, nhưng mà có hết đau khổ không? Có hết phiền não không? Có hết ràng buộc không? Đó, đó quý vị mới thấy cái gốc của đạo Phật. Cho nên một hôm Đức Phật đi vào trong rừng, các thầy tỳ kheo lúc đó ngài cúi xuống, ngài hốt một cái nhóm lá, ngài hỏi các thầy tỳ kheo: lá trong tay của Như Lai là nhiều, lá ở khắp mặt đất của cái khu rừng này là nhiều. Lúc đó các thầy tỳ kheo bạch Đức Thế Tôn: lá trong tay của Đức Thế Tôn rất là ít so với lá ở khắp mặt đất của khu rừng này. Đức Phật nói rằng cũng như vậy, những cái trí tuệ giác ngộ, những cái điều mà ta hiểu biết đó, nó nhiều giống như lá khắp khu rừng này, nhưng mà những cái điều mà ta nói ra để hướng dẫn các thầy nó ít giống như lá trong bàn tay. Tại sao vậy? Tại vì ta chỉ nói những cái phương pháp để diệt trừ đau khổ cho chúng sanh. Cái đó là cái điều thiết yếu quan trọng nhất ta mới nói, còn những cái khác ta không có nói tới. Vì thế giờ nếu mà mình tìm hiểu, mình hiểu, mình học có tới chừng nào mới hết cái tri thức ở trên thế gian này, chết đi sống lại mấy triệu năm thì học cũng không hết nữa. Tại sao vậy? Tại vì nó biến đổi, mình chạy theo cái biến đổi thì tới chừng nào mình dừng lại được. Chỉ có học một pháp môn của Phật dạy thôi, học cái cách diệt trừ đau khổ, mà biết được cái cách đó rồi thì mình chấm dứt khổ đau, chấm dứt khổ đau thì mình đạt tới cái chỗ giác ngộ giải thoát. Đó mới là cái học quý báu, đó mới là cái học đưa mình đến chỗ an lạc, đó mới là cái học dẫn mình đi đến chỗ giải thoát, đó gọi là học đạo. Rồi hôm nay nói tới đây, mời tất cả quý vị chắp tay hồi hướng. Chúng sanh